Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Phương, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng năm 2012.
Viếng thăm Miến Điện, Ngoại trưởng Pháp tuyên bố Liên hiệp châu Âu sẽ đáp lại những cải tổ tại Miến Điện.
Trung Quốc cam kết hợp tác với Tổng thống Đài Loan vừa tái đắc cử.
Một tổ chức bảo vệ nhân quyền kêu gọi Trung Quốc chừng mực hơn trong vấn đề Tây Tạng.
Tại Trung Á, Kazakhstan tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn.
Chính quyền Syria thông báo ân xá cho những người tham gia nổi dậy.
Một phi thuyền thăm dò của Nga sắp rơi xuống trái đất.
Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đứng trước nhiệm kỳ 2 nhiều thử thách.
ASEAN chuẩn bị cho ra đời bản tuyên ngôn nhân quyền. Thông tấn viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Pháp tuyên bố Liên hiệp châu Âu sẽ đáp lại những cải tổ ở Miến Điện. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đã tuyên bố như trên sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với nhà đối lập Aung San Suu Kyi hôm nay tại Rangoon. Ông Juppé nói, cũng như những thành viên khác của cộng đồng quốc tế, chúng tôi rất quan tâm theo dõi những dấu hiệu tích cực của Tổng thống Thanh Sen. Pháp và Liên hiệp châu Âu sẽ đáp lại tích cực và cụ thể những cử chỉ có ý nghĩa đó. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp không nói rõ là châu Âu có sẽ bãi bỏ những biện pháp trừng phạt Miến Điện hay không. Vào tháng 4 năm ngoái, Liên hiệp châu Âu đã giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Miến Điện và đầu tháng này loan báo sắp mở một văn phòng đại diện ở Miến Điện. Trong những tháng qua, chính quyền dân sự Miến Điện đã thực hiện nhiều cải tổ quan trọng và nhiều biện pháp theo hướng dân chủ hóa, nhất là đã cho phép bà Aung San Suu Kyi trở lại chính trường. Gần đây nhất, thứ Sáu vừa qua, chính quyền Miến Điện đã phóng thích khoảng 300 tù chính trị, trong đó có các lãnh đạo cuộc nổi dậy năm 1988 và phong trào biểu tình do các nhà sư chủ xướng vào năm 2007 bị dìm trong biển máu. Biện pháp mới này đã được phương Tây hoan nghênh. Riêng Hoa Kỳ đã tuyên bố sẵn sàng trao đổi đại sứ với Miến Điện, nhưng cũng chưa nói đến khả năng bãi bỏ những trừng phạt đối với nước này. Nhà đối lập Aung San Suu Kyi hôm nay cũng đã hoan nghênh những cải tổ mới nhất ở Miến Điện. Phát biểu bằng tiếng Pháp sau khi gặp Ngoại trưởng Alain Juppé, bà Aung San Suu Kyi nói, chúng tôi hy vọng là những diễn tiến mới này sẽ tăng cường tiến trình dân chủ hóa và hòa giải dân tộc. Trả lời một phóng viên, nhà đối lập Miến Điện không loại trừ khả năng tham gia chính phủ nếu bà đắc cử trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung vào tháng 4 tới. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé đã tỏ ý muốn cuộc bầu cử này sẽ diễn ra một cách tự do và công bằng, vì cuộc tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái đã bị phương Tây xem là trò giả hiệu. Ngày mai, Ngoại trưởng Pháp sẽ gặp Tổng thống Thein Sein. Như vậy, ông Juppé là Ngoại trưởng phương Tây thứ ba đến Miến Điện sau chuyến đi của hai lãnh đạo ngoại giao Mỹ Hillary Clinton đầu tháng 12 và anh William Hague đầu tháng này.
Trung Quốc cam kết hợp tác với Tổng thống Đài Loan tái đắc cử. Cử tri Đài Loan tái tín nhiệm Tổng thống Mã Anh Cửu, người chủ trương hòa diệu với Hoa Lục được 51,6% phiếu trong cuộc bầu cử vào thứ Bảy 14 tháng Giêng vừa qua. Ủy ban bầu cử Đài Loan đã chính thức xác nhận Tổng thống mãn nhiệm Mã Anh Cửu, đánh bại đối lập Thái Anh Văn, lãnh đạo đảng Dân Tiến đối lập. Trung Quốc thở phào và đã nhanh chóng hứa hẹn tiếp tục hợp tác. Báo chí chính thức Hoa Lục hôm nay nhận định chiến thắng của Quốc dân đảng mở ra nhiều cơ hội phát huy hòa bình và kêu gọi nhân dân Đài Loan hậu thuẫn con đường cải thiện quan hệ hai bờ eo biển. Trong khi đó, thì Ủy ban đặc trách hồ sơ Đài Loan trong Hội đồng Nhà nước Trung Quốc thông báo sẵn sàng hợp tác với Đài Bắc trên mọi lĩnh vực, nhưng chống lại chủ trương đòi độc lập. Khi tái tín nhiệm Tổng thống Mã Anh Cửu, tuy với số phiếu ít hơn lần trước, cử tri Đài Loan đã chọn chính sách hòa diệu với Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tín viên Florence de Sangji tường thuật.
Tổng thống Mã Anh Cửu được tái tín nhiệm thêm 4 năm nữa, không chờ kết quả chính thức. Ông đã thông báo thành công với các ủng hộ viên dưới cơn mưa tầm tã tại Đài Bắc. Ông tuyên bố, đây không phải là một chiến thắng cá nhân, đây là chiến thắng của người dân Đài Loan, của con đường trong sạch, phồn vinh và hòa bình. Ông tái đắc cử với 700.000 phiếu ủng hộ, nhiều hơn đối thủ, cao hơn dự báo của các cơ quan thăm dò ý kiến, nhưng lại kém xa kết quả 4 năm về trước. Qua cuộc bầu cử này, cử tri Đài Loan chứng tỏ họ hậu thuẫn chính sách hòa diệu với Bắc Kinh mà Tổng thống Mã Anh Cửu đã tiến hành trong nhiệm kỳ 1. Chiến thắng này đương nhiên là làm Trung Quốc an tâm. Bắc Kinh ủng hộ Mã Anh Cử và lo ngại phe đối lập, vốn chủ trương Đài Loan độc lập, trở lại chính quyền. Đối với bà Thái Anh Văn, ứng cử viên đảng Dân Tiến, tuy bà thua, nhưng thua trong vinh dự. Lãnh đạo đảng đối lập đã giành của ông Mã Anh Cử hàng triệu phiếu so với bầu cử lần trước. Vấn đề là, chưa biết bà có từ chức chủ tịch đảng Dân Tiến, theo như thông lệ hay không. Tất cả mọi người đều đồng ý là chưa bao giờ đối lập có một nhà lãnh đạo tầm cỡ như vậy. Để chuẩn bị cho cuộc tranh đua lần tới, bà Thái Anh Văn là ứng cử viên lợi hại nhất.
Bầu cử tại Đài Loan cũng là cơ hội để hàng triệu du khách qua lục nhìn tận mắt sinh hoạt chính trị tại hải đảo bị xem là phản loạn. Theo hãng tin công giáo Asianews.it, trong hai thập niên qua, Đài Loan cải cách dân chủ theo mô hình Tây Phương. Lãnh đạo Bắc Kinh cũng liên tục nói cải cách, không theo Âu Mỹ nhưng vẫn chưa thấy một kết quả nào. Hàng triệu du khách Trung Quốc. Theo nguồn tin của Asianews.it, thì du khách Trung Quốc rất thích thú xem các cuộc tranh luận trên đài truyền hình và tại Quốc hội Đài Loan, những điều rất mới mẻ, khác với ở Hoa Lục. Nhiều blogger không ngần ngại nói lên niềm mơ ước của họ. Một thanh niên 24 tuổi tự hỏi, không biết tôi có thể chứng kiến một cuộc bầu cử lãnh đạo tự do tại Trung Quốc trước khi tôi chết hay không. Một người khác ghi nhận, Đài Loan chỉ được 23 nước công nhận, nhưng người dân cầm hộ chiếu Đài Loan đi được ít nhất 123 nước.
Một tổ chức bảo vệ nhân quyền kêu gọi Trung Quốc chừng mực hơn trong vấn đề Tây Tạng. Tổ chức International Campaign for Tibet có trụ sở tại Washington hôm nay kêu gọi Bắc Kinh cần có thái độ chừng mực hơn. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi hôm qua công an đã nổ súng vào hàng trăm người dân đang cố cứu một người Tây Tạng tự thiêu, khiến cho một người có thể đã thiệt mạng. Sự kiện trên xảy ra gần tu viện Kiệt Ti ở Tứ Xuyên thuộc huyện A Bá và là vụ tự thiêu thứ 16 của người Tây Tạng trong vòng chưa đầy một năm để phản đối chính sách của Trung Quốc. Theo International Campaign for Tibet, thì có ít nhất hai người dân Tây Tạng bị trúng đạn, trong đó một người có thể đã bị chết, riêng người tự thiêu thì đã tử vong. Công an cũng sử dụng lựu đạn cay để giải tán đám đông đang cố gắng giành cái xác bị thiêu cháy khỏi tay các viên chức Trung Quốc. International Campaign for Tibet bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về nguy cơ leo thang và hậu quả đối với người dân Tây Tạng trong khu vực. Trong thông cáo tối qua, tổ chức bảo vệ nhân quyền này lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy khẩn trương gây áp lực đối với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc cho đến hôm nay vẫn giữ thái độ im lặng. Các viên chức địa phương ở Tứ Xuyên từ chối xác nhận sự việc, còn chính quyền huyện A Bá cũng từ chối đưa ra lời bình luận, kể cả viên chức phụ trách vấn đề thông tin. Bắt đầu từ vụ tự thiêu của một nhà sư tại A Bá hồi tháng 3 năm 2011, sau đó đã có 15 người Tây Tạng khác, hầu hết là các nhà sư trẻ ở lứa tuổi đôi mươi, đã sử dụng phương cách này để bày tỏ sự phản kháng chính quyền Trung Quốc. Bắc Kinh luôn quy tội cho Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng đang sống lưu vong, là nguyên nhân gây rối. Chính quyền Trung Quốc luôn chối cãi là không hề đàn áp người Tây Tạng, nhưng sau mỗi vụ tự thiêu thì lại siết chặt các biện pháp an ninh một cách quá đáng, theo như các tổ chức bảo vệ nhân quyền.
Kazakhstan tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn. Hôm nay, cử tri tại quốc gia Trung Á, Kazakhstan tham gia cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn, được tổ chức sau khi Hạ viện bị giải tán vào tháng 11 năm ngoái. Hạ viện vừa bị giải tán này chỉ bao gồm các dân biểu của đảng Nur Otan, đảng của Tổng thống Nursultan Nazarbayev, cầm quyền liên tục từ thời Liên Xô cho tới nay. Tổng thống Kazakhstan bảo đảm là cuộc bầu cử lần này sẽ tự do và trung thực, nhưng ngay cả trước khi diễn ra bầu cử, phe đối lập đã tố cáo những thủ đoạn của chính quyền Nazarbayev nhằm làm suy yếu họ. Cho tới nay, chưa có cuộc bầu cử nào ở Kazakhstan được Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu công nhận là dân chủ. Đảng đối lập chính OSDP Azad chỉ trích cuộc bỏ phiếu bất ngờ này, cho rằng phe đối lập không có đủ thời gian để vận động tranh cử. Hơn nữa, thứ ba vừa qua, chính quyền Kazakhstan đã loại trừ khả năng lãnh đạo của đảng OSDP Azad, ông Bulat Abilov, được tranh ghế dân biểu. Một đảng đối lập khác, đảng Rukhaniyat, thì bị cấm tham gia bầu cử vì đảng này đã tố cáo việc đàn áp phong trào đình công trong ngành dầu khí ở Zhanaozen, miền Tây Kazakhstan, giữa tháng 12 vừa qua, khiến 16 người chết, theo số liệu chính thức. Năm đảng tham gia tranh cử đều được xem là những tổ chức chính trị trung thành với chính quyền. tuy sẽ không tiếp tục nắm toàn bộ Hạ viện, nhưng chắc chắn là đảng cầm quyền Nur Otan sẽ lại giành thắng lợi áp đảo tương tự như kết quả 95% số phiếu mà Nazarbayev đạt được trong cuộc bầu cử tổng thống Kazakhstan vào tháng 4 năm ngoái. Cho tới nay vẫn tự cho là quốc gia rất ổn định, Kazakhstan trong năm qua đã bị rung chuyển vì nhiều đợt bạo động. Nhiều vụ khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra đã làm thiệt mạng nhiều cảnh sát. Vào đúng ngày quốc khánh lần thứ 20 của nước Kazakhstan độc lập, ngày 16 tháng 12 vừa qua, phong trào đình công của các công nhân dầu khí ở Janaozen đã biến thành bạo loạn. Phong trào này đã bị dìm trong biển máu, một dấu hiệu cho thấy chính quyền Nazarbayev vẫn còn lo ngại, đó là tình trạng khẩn cấp hiện vẫn được duy trì tại thành phố này. Nhờ biết tận dụng lợi thế của một quốc gia có nguồn dự trữ dầu khí khổng lồ, Kazakhstan đã giữ được quan hệ tốt không chỉ với Nga và Trung Quốc mà còn với cả châu Âu và Hoa Kỳ, cho nên ít khi bị phương Tây lên án vì những vi phạm nhân quyền.
Chính quyền Syria ra lệnh ân xá cho những người tham gia nổi dậy. Dưới áp lực quốc tế ngày càng tăng, Tổng thống Assad hôm nay đã ban hành lệnh ân xá toàn bộ cho các tội phạm trong các sự kiện từ ngày 15 tháng 3 2011 đến 15 tháng Giêng năm 2012. Hãng thông tấn chính thức Sana của Syria đã loan báo như trên, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Chính quyền Syria luôn phủ nhận tầm cỡ của phong trào phản kháng, tố cáo các băng nhóm vũ trang đã gây rối, nhưng trong những tuần lễ gần đây đã trả tự do cho hàng ngàn người bị bắt vì tham gia các cuộc nổi dậy. Việc trả tự do cho tù nhân nằm trong khuôn khổ kế hoạch giải quyết khủng hoảng của Liên đoàn Ả Rập, chấm dứt bạo lực, rút lực lượng quân đội ra khỏi các thành phố, cho báo chí và các quan sát viên Ả Rập được tự do di chuyển. Các quan sát viên này đã đến Syria từ ngày 26 tháng 12, tuy vậy bạo lực vẫn tiếp diễn, trong vòng 2 tuần sau đó đã có thêm 400 người bị giết chết. Thủ lĩnh Liên đoàn Ả Rập cho biết sẽ xem xét lại nhiệm vụ của phái đoàn trong cuộc họp vào ngày 21 tháng Giêng tới tại Ai Cập. Phe đối lập Syria yêu cầu Liên đoàn Ả Rập chuyển giao hồ sơ cho Liên Hiệp Quốc. Tiểu vương Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani hôm qua đã tuyên bố ủng hộ việc gửi quân Ả Rập đến Syria. Còn hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad chấm dứt việc sát hại người dân Syria, nhấn mạnh là tất cả các nhà lãnh đạo sử dụng đến vũ lực đều thất bại. Trong hội nghị của Liên Hiệp Quốc về quá trình chuyển đổi dân chủ tại các nước Ả Rập tổ chức tại Beirut, ông Ban Ki-moon khẳng định, hôm nay tôi lại phải nói với Tổng thống Syria, thưa ông Assad, hãy chấm dứt bạo lực, ngừng sát hại các đồng bào của ông, việc đàn áp chỉ dẫn đến ngõ cụt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc dẫn lời nhà hiền triết Ả Rập thế kỷ thứ 14, Ibn Khaldun, những ai nắm quyền bằng cách sử dụng bạo lực hoặc cưỡng chế sẽ bị thất bại, một ngày nào đó nhân dân sẽ rời bỏ họ. Ông tuyên bố, chúng ta cần phải xóa bỏ cái ý tưởng nguy hiểm là an ninh quan trọng hơn nhân quyền. Trong chuyến viếng thăm Liban 3 ngày, người đứng đầu Liên Hiệp Quốc hôm qua khẳng định cuộc khủng hoảng Syria đã bước sang giai đoạn hiểm nguy trước chủ trương đàn áp đã làm cho trên 5.000 người thiệt mạng kể từ khi khởi đầu phong trào nổi dậy vào ngày 15 tháng 3 năm ngoái. Về phía Hoa Kỳ, Washington lên án Tehran cung cấp vũ khí cho Damascus để đàn áp đối lập, đồng thời bày tỏ sự quan ngại trước việc một tàu Nga chở 60 tấn vũ khí và thiết bị quân sự đến Syria trong tuần này.
Một phi thuyền thăm dò của Nga sắp rơi xuống trái đất. Hôm nay, cơ quan không gian Nga không thể dự đoán được là cụ thể phi thuyền thăm dò Phobos Grunt sẽ rơi xuống trái đất hôm nay ở địa điểm nào cũng như vào thời điểm nào. Trong tuần này, cơ quan Roscosmos lúc đầu dự báo là phi thuyền thăm dò sao hỏa bị hỏng Phobos Grunt sẽ rơi xuống Ấn Độ Dương, sau đó là xuống bờ biển Madagascar, rồi dự báo sẽ rơi xuống Đại Tây Dương, rồi xuống Thái Bình Dương gần bờ biển Chile. Trong bản thông cáo mới nhất, cơ quan không gian Nga không còn dự báo địa điểm rơi cụ thể nữa mà chỉ công bố một bản đồ của khu vực mà phi thuyền có thể rơi, bao phủ Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Thời điểm mà phi thuyền Phobos Grunt rơi cũng không thể được dự đoán chính xác. Các nhà khoa học Nga chỉ đưa ra một khoảng thời gian từ 14 giờ 36 phút giờ quốc tế cho đến 22 giờ 24 phút giờ quốc tế. Một nguồn tin từ ngành không gian Nga được hãng tin Itatas trích dẫn thì đưa ra một dự báo cụ thể hơn một chút, tức là phi thuyền Phobos Grunt sẽ rơi xuống phần lãnh thổ Trung Quốc của sa mạc Gobi vào khoảng 22 giờ 40 giờ Moscow, tức là 18 giờ 40 giờ quốc tế. Tuy nhiên, cơ quan Roscosmos cố trở ngang dư luận, khẳng định là cho dù các mảnh vỡ của Phobos Grun có rơi xuống một khu dân cư thì cũng không có nguy hiểm gì nhiều, vì phần chủ yếu của phi thuyền nặng 13.500 kg này đã bị tiêu hủy khi đi vào bầu khí quyển. Chỉ có khoảng từ 20 đến 30 mảnh vỡ nặng tổng cộng chưa tới 200 kg chạm đến mặt đất. Được phóng lên từ ngày 9 tháng 11, phi thuyền Phobos Grun dự trù bay đến Phobos, một vệ tinh của sao hỏa, và từ đây mang về các mẫu đất, nhưng đã không vượt qua được hấp lực của trái đất. Từ đó, quỹ đạo của phi thuyền này hạ thấp dần. Trị giá đến 165 triệu đô la, Phobos Grun được phóng lên nhằm đánh dấu sự trở lại của Nga vào việc thám hiểm các hành tinh mà Moscow đã phải từ bỏ sau thất bại vào tháng 11 năm 1996 của phi thuyền Mars 96 bị rơi xuống Thái Bình Dương. Trong năm qua, ngành không gian Nga đã gặp nhiều thiệt hại. Gần đây nhất, ngày 23 tháng 12, một vệ tinh viễn thông quân sự và dân sự đã rơi xuống vùng Siberia do tên lửa Soyuz dùng để phóng vệ tinh này gặp trục trặc.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đứng trước nhiệm kỳ 2 nhiều thử thách.
Sự kiện một Tổng thống Đài Loan có chủ trương cải thiện quan hệ với Hoa Luật tái đắc cử làm cho cả Bắc Kinh và Washington hài lòng. Tuy nhiên, với tỷ lệ 51,60%, nhiệm kỳ 2-4 năm của ông Mã Anh Cửu sẽ gặp nhiều khó khăn. Giữa một bên là sự mong chờ từ phía Hoa Luật, một bên là nguyện vọng muốn bảo vệ độc lập của người dân Đài Loan. Hôm nay, 15 tháng Giêng 2012, một ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan, Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho rằng chiến thắng của ứng cử viên Quốc dân đảng Mã Anh Cửu có thể mở ra nhiều vận hội mới để phát triển hòa bình những quan hệ qua eo biển Đài Loan. Hoa Kỳ cũng chúc mừng Tổng thống tái đắc cử và hậu thuẫn ông Mã Anh Cửu trong chính sách thân thiện với Bắc Kinh. Bản tuyên bố của Nhà Trắng nhận định, hòa bình, ổn định và cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo biển trong môi trường không dọa nạt lẫn nhau là điều mà Hoa Kỳ xem rất quan trọng. Tuy nhiên, thực tế rất có thể sẽ trắc trở trong nhiệm kỳ 2 của Mã Anh Cửu. Theo AFP, chuyên gia quan hệ quốc tế Chu Thư Long của Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh nhận định, kết quả bầu cử hôm thứ Bảy tại Đài Loan là kịch bản hay nhất trong quan hệ song phương. Chiến thắng của ông Mã Anh Cửu cho phép hai bên tiếp tục phát triển mối quan hệ đã được xây dựng từ 4 năm qua. Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mã Anh Cửu từng bước hâm nóng quan hệ Bắc Kinh-Đài Bắc bị căng thẳng suốt 8 năm lãnh đạo của đảng Dân Tiến của cựu Tổng thống Trần Thủy Biển. Kết quả là vào năm 2010, hai bên ký hiệp định khung về hợp tác kinh tế, mở giao thương trực tiếp hàng hải và hàng không. Nhưng bên cạnh lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Mã Anh Cửu, một người được đào tạo tại Hoa Kỳ, luôn luôn giữ cảnh giác đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông vẫn thường xuyên trấn an dân chúng, là ưu tiên hàng đầu của ông là bảo đảm chủ quyền của Đài Loan. Thái độ thận trọng này đối với Hoa Luật đã giúp ông tái đắc cử. Chuyên gia về Đài Loan Clayton Duyp, Đại học Nam California nhận định là Đài Bắc không cần một chính sách hấp tấp, chiến lược tiếp cận với Hoa Luật một cách thận trọng, phối hợp với quyết tâm bảo vệ nền tự chủ rất được lòng dân Đài Loan. Vấn đề đặt ra là liệu Bắc Kinh có chấp nhận nhịp độ hiện nay hay là muốn thúc giục Đài Loan phải tăng tốc ký kết một hiệp ước hòa bình. Từ năm 1949 đến nay, chính quyền Hoa Luật vẫn xem Đài Loan là một tỉnh nổi loạn. Do vậy, theo giáo sư Joseph Ngô, một nhà phân tích chính trị tại Đài Bắc dự báo, tình hình sẽ khá tế nhị cho Tổng thống Mã Anh Cửu trong vài tháng tới đây. Ban lãnh đạo Trung Quốc sắp phải nhường ghế cho người khác và không tránh khỏi trường hợp Hồ Cẩm Đào sẽ gia tăng áp lực vì muốn để lại dấu ấn lịch sử trước khi về hưu. Vị chuyên gia từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong quan hệ với Bắc Kinh thời Tổng thống Trần Thủy Biển cho rằng Mã Anh Cửu rất có thể không đủ vững chắc đối phó với sức ép của Hoa Luật bảo vệ chủ quyền Đài Loan. Trái lại, chuyên gia Mỹ John Sherry Đại học Michigan tỏ ra lạc quan hơn. Vì nền dân chủ của Đài Loan, ông tin rằng chính quyền Bắc Kinh tuy có hài lòng với kết quả bầu cử tại Đài Loan, nhưng cùng lúc đã hiểu ra thế nào là nỗ lực của Trung Hoa Dân Quốc. Do vậy, dù có thúc giục mà anh Cửu phải tiến thêm, nhưng Bắc Kinh sẽ không dám gây sức ép đến mức làm người dân Đài Loan chướng mắt, đưa đến hậu quả là cử tri sẽ đưa một nhân vật của đảng Dân Tiến lên làm tổng thống vào năm 2016. Kết quả khá cao của ứng cử viên đối lập Thái Anh Văn và sự kiện mà anh Cửu mất 7 điểm, Quốc Dân Đảng mất 17 ghế trong Quốc hội so với lần bầu cử trước cũng là tiếng chuông cảnh báo cả Bắc Kinh lẫn Quốc Dân Đảng tại Đài Loan. Kịch bản hay nhất trong 4 năm tới là hai bên sẽ phát triển thương mại và đầu tư, nhưng tránh mọi động thái có thể bị xem là tiến thêm một bước tới thống nhất. Về phần nhân vật chính, ông Mã Anh Cửu nhận định rằng bầu cử tại Đài Loan sẽ có tác động dân chủ tại Trung Quốc. Khoảng 1.000 sinh viên Hoa Lục đang du học tại Đài Loan đã có dịp chứng kiến sinh hoạt chính trị tự do mà họ chưa từng thấy tại Hoa Lục. Bình luận về bầu cử Đài Loan, một blogger tại Trung Quốc ghi rằng, lúc nhỏ tôi mơ Đài Loan trở về Hoa Lục, bây giờ tôi mong Hoa Lục thống nhất với Đài Loan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, trước hết sẽ là một điểm tuần báo do Minh Anh phụ trách, sau đó là tạp chí thể thao của anh Vũ, giải quần vợt Úc mở rộng, cuộc hội tụ đầu năm của các ngôi sao. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phần tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh, ASEAN chuẩn bị cho ra đời bản tuyên ngôn nhân quyền.
Xin chào anh Phạm Phan. Như anh biết, Ủy ban Liên Chính phủ các nước ASEAN về nhân quyền thì vừa có cuộc gặp đầu tiên tại Siem Reap ở Campuchia để bàn về bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN. Cuộc họp này diễn ra dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về nhân quyền năm nay là ông Ô Minh Chang, người Campuchia. Vậy thì nhân dịp này, xin anh cho biết cái sơ lược quá trình mà đi đến cái bản tuyên ngôn nhân quyền của khối ASEAN và các cái mục tiêu của nó đối với việc bảo vệ nhân quyền trong các nước thuộc khối ASEAN ạ. Dạ thưa anh.
Thân chào anh Trọng Thành. Ý kiến thành lập cơ chế nhân quyền ASEAN có từ lâu, dựa theo Điều 14 Hiến chương ASEAN về việc thành lập cơ chế khuyến khích và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người trong thượng đỉnh ASEAN lần thứ 15 tại Chạm Hồ Hình, Thái Lan. Ngày 23 tháng 10 năm 2009, Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền được tuyên bố thành lập. Ủy ban Nhân quyền ASEAN, tức là Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền, đã có 11 cuộc họp bàn thảo về vấn đề không dễ đồng thuận này. Và nhóm dự thảo đã bắt tay soạn thảo văn bản liên quan. Trong vị thế chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2012, Campuchia chọn thành phố Siem Reap, nơi có đế đô Angkor, để khai mở các phiên họp đầu tiên. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 1 năm 2012, Ủy ban Nhân quyền ASEAN khởi sự cuộc họp thảo luận về bản tuyên ngôn nhân quyền. Ngày 10 tháng 12 năm 1948, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ra đời, bao gồm 30 điều. Với điều 1 phát biểu rằng, mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền, mọi người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm, và vì thế phải đối xử với nhau trên tinh thần bác ái. Còn điều 3 được ghi như sau, mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân. Người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Campuchia là ông Ôm Danh Chen, nhân vật này cũng là cố vấn cho Thủ tướng Hun Sen, nói, năm 2012 có đến 7 cuộc họp để chung kết và cho ra đời tuyên ngôn nhân quyền của ASEAN. Ông Ôm Danh Chen khẳng định bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN không tranh đua với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hợp Quốc bởi vì mỗi thành viên ASEAN đều là thành viên của Liên Hợp Quốc.
Vâng, cảm ơn anh. Vậy các cái tổ chức thuộc cái xã hội dân sự tại Campuchia, báo giới độc lập tại Campuchia thì nhìn nhận như thế nào về cái bản tuyên ngôn này, thưa anh?
Ngay từ khi có sáng kiến thành lập tổ chức nhân quyền ASEAN thì cũng nảy sinh nhiều ý kiến là không tin vào sự hiệu quả của cơ chế này. Ngay sau phiên họp đầu tiên, các tổ chức nhân quyền lên tiếng chỉ trích Ủy ban Nhân quyền ASEAN có cách làm việc bí mật, không tham khảo ý kiến các tổ chức nhân quyền địa phương. Tuy nhiên, ông Chet Chili, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Nhân quyền Campuchia ASEAN, nói vì đang trong giai đoạn dự thảo, nên chỉ các thành viên trong khối được quyền thảo luận, chứ Ủy ban Nhân quyền ASEAN không hoạt động kín sau các bức tường cao. Tổ chức Ân xá Quốc tế và Trung tâm Nhân quyền Campuchia kêu gọi Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền phải bảo đảm được sự thương thảo trong sáng, công khai, bao gồm sự thảo luận với những tổ chức nhân quyền độc lập về bản tuyên ngôn nhân quyền ASEAN.
Thưa anh có thể cho biết các cái đánh giá từ phía xã hội dân sự Campuchia về các cái hoạt động thực tế của chính quyền Campuchia cũng như các cái quốc gia thành viên khác liên quan đến việc xây dựng các cái định chế bảo vệ nhân quyền tại Đông Nam Á?
Hiện nay, tại Campuchia có 3 tổ chức nhân quyền độc lập với tổ chức nhân quyền do chính phủ thành lập, đó là LICADO, Trung tâm Nhân quyền Campuchia và Hiệp hội Phát triển Nhân quyền Campuchia. Trong thông cáo báo chí ngày 8 tháng 1 năm 2012, ông U Virat, người đứng đầu Trung tâm Nhân quyền Campuchia nói, tuyên ngôn nhân quyền ASEAN sắp ra đời là khoảnh khắc lịch sử quan trọng đối với các dân tộc trong khu vực này. Tuy nhiên, dựa vào nhiều sự kiện xảy ra trong xã hội Campuchia, các tổ chức nhân quyền rất quan ngại do vì khó mà bảo vệ được các quyền dân sự. Tình hình hiện nay cho thấy, quyền có nhà để ở, có đất để trồng trọt, tức có quyền được lao động để sống còn và sung túc, quyền được tự do phát biểu và quyền tự do biểu tình để bày tỏ quan điểm người dân cần phải được minh định. Liệu rằng khi tuyên ngôn nhân quyền ASEAN ra đời, nó có giúp đỡ gì cho người dân Campuchia gìn giữ các quyền tự do không? Thực tế, hình thành tổ chức Hiệp hội Đông Nam Á cho thấy bộ phận các quốc gia tích cực trong việc cổ vũ các định chế bảo vệ nhân quyền, chủ yếu gồm một số nước thành viên sáng lập ASEAN. Ngày 8 tháng 8 năm 1967, tổ chức Hiệp hội Đông Nam Á, tiền thân của ASEAN ngày nay, được thành lập với 5 quốc gia bao gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan. Do đặc điểm tình hình thời đó, mục tiêu tổ chức này nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của chủ nghĩa cộng sản trong toàn vùng Đông Nam Á. Ngoại trừ Brunei được kết nạp năm 1984, sau khi khối cộng sản trên thế giới tan rã vào đầu thập niên 1990 và chỉ còn lại các nước lẻ tẻ, Hiệp hội Đông Nam Á cũng thay đổi mục tiêu cũng như mở rộng vòng tay đón nhận các tân thành viên. Ngoài các nước thành viên sáng lập, hầu hết các quốc gia mới tham gia vào Hiệp hội Đông Nam Á đều nằm dưới sự kiểm soát của các chế độ độc tài, dù dưới hình thức này hay hình thức khác. Bản thân Hiệp hội Đông Nam Á cho đến nay vẫn hoạt động theo nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đây chính là các trở lực căn bản trong việc xây dựng cơ chế bảo vệ nhân quyền tại Đông Nam Á. Trường hợp Lào, quốc gia nhỏ bé, lại để cho chủ nghĩa cộng sản kiềm chế toàn bộ hoạt động xã hội, cho nên phải nhận lãnh hậu quả hết sức bi đát là nghèo nàn lạc hậu nhất trong khối ASEAN. Đảng Cộng sản cầm quyền tại Lào không chấp nhận sự hiện hữu của bất kỳ đảng phái nào có quan điểm chính trị khác với họ. Tuyên ngôn nhân quyền ASEAN không phải chỉ quan tâm đến trẻ em đàn bà, mà còn phải chú ý đến quyền chính trị trong cộng đồng các quốc gia có gần 600 triệu dân. Nếu một chế độ chuyên quyền như Lào vẫn tồn tại và ngang bướng, còn ASEAN vẫn bảo vệ quan điểm hẹp hòi là không can thiệp nội bộ, thì e rằng bộ máy nhân quyền ASEAN không khác gì cây cảnh để ngắm ngó cho vui mắt. Hiến pháp năm 1993 của Campuchia công nhận chế độ đa đảng. Từ đó đến nay, các định chế xã hội dân sự ra đời và phát triển, mặc dù còn bị giới hạn hoạt động do khuynh hướng mở rộng quyền lực của đảng cầm quyền. Từ môi trường hoạt động dân chủ như thế, các tổ chức nhân quyền tại Campuchia cho rằng, ở Việt Nam không có điều kiện để hình thành một xã hội dân sự dân chủ như Campuchia. Lý do mấu chốt là Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận đa nguyên đa đảng, đảng cầm quyền luôn khẳng định và giành lấy vị thế độc tôn của họ.
Vâng, thưa anh, xin được hỏi anh một câu cuối cùng. Các cái chuyển biến bất ngờ ở Miến Điện trong cái việc dân chủ hóa trong thời gian gần đây thì được đánh giá như thế nào tại Campuchia liên quan đến những tác động của nó đối với cái sự chuyển đổi chung của khối trên phương diện nhân quyền, thưa anh?
Đầu tiên, Campuchia chưa chịu đưa tin về chuyển biến hướng đến dân chủ tại Miến Điện khi quốc gia này thả tù chính trị ngày 12 tháng 10 năm 2011. Tuy nhiên, về sau, Campuchia bắt đầu nói về tình hình Miến Điện. Ngày 10 tháng 1 năm 2012, ở Siem Reap, trong vị thế nước chủ nhà, Ngoại trưởng Hô Nam Hồng lên tiếng kêu gọi ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế hãy bãi bỏ cấm vận đối với Miến Điện, do vì Miến Điện có tiến bộ trên con đường dân chủ hóa. Một số chuyển biến mới tại Miến Điện như thả khoảng 200 người trong số gần 2.000 tù chính trị, sau đó ban hành luật biểu tình Dấu hiệu tích cực mới nhất là ngày 13 tháng 1, một số tù nhân chính trị nổi bật đã được tự do. Các bước đi chậm chạp về hướng dân chủ này tạo luồng gió mới chứa đựng niềm hưng phấn cho tình hình nhân quyền ASEAN. Tuy nhiên, về bề dày thành tích độc tài quân phiệt từ năm 1962, chính quyền Miến Điện dù có thay đổi, cộng đồng quốc tế vẫn phải giữ thái độ chờ xem một cách dè dặt và cẩn thận, do vì bản chất đặc quyền đặc lợi của giới lãnh đạo tham quyền không dễ mất đi trong một đêm. Trở lại với nước chủ nhà, năm nay Campuchia đóng vai chủ tịch luân phiên ASEAN mà bàn về tuyên ngôn nhân quyền thì không khác gì đặt đích trên ổ kiến lửa. Trong khi Ủy ban Nhân quyền ASEAN khai diễn tại Siem Reap thì ở khu dân cư Boreikela, ngay trung tâm Phnom Penh, hàng trăm người dân bị cưỡng bức trục đuổi để chính quyền lấy đất xây dựng, đụng độ giữa cảnh sát và dân lại xảy ra. 8 người dân bị mất đất còn bị tống giam vì dám đánh cảnh sát. Tiếng khóc uất hận của dân nghèo tiếp tục kêu vang.
Xin chân thành cảm ơn anh Phạm Phan.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Ngoại trưởng Pháp tuyên bố Liên hiệp châu Âu sẽ đáp lại những cải tổ ở Miến Điện.
Trung Quốc cam kết hợp tác với Tổng thống Đài Loan vừa đắc cử.
Một tổ chức bảo vệ nhân quyền kêu gọi Trung Quốc chừng mực hơn trong vấn đề Tây Tạng.
Tại Trung Á, Kazakhstan tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn.
Chính quyền Syria ân xá cho những người tham gia nổi dậy.
Một phi thuyền thăm dò của Nga sắp rơi xuống trái đất.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đứng trước nhiệm kỳ 2 nhiều thử thách.
ASEAN chuẩn bị cho ra đời bản tuyên ngôn nhân quyền, thông tấn viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Sau đây, Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm tuần báo. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Điểm tuần báo.
Nhìn chung, chủ đề các tuần sang Pháp số ra tuần này khá đa dạng phong phú. L'Express chú trọng đến vấn đề kinh tế qua hàng tiết trên trang nhất, khủng hoảng, liệu có nên đóng cửa biên giới. Le Nouvel Observateur quan tâm đến vấn đề chính trị trong nước. Họ đã từng làm việc với Sarkozy, họ sẽ nói tất cả. Hay như, giới trẻ Trung Quốc mơ tưởng điều gì là chủ đề chính trên tuần sang Courrier International.
Tuy nhiên, vấn đề an toàn hạt nhân tại Pháp là đề tài được tuần báo Le Nouvel Observateur đặc biệt quan tâm đến. Trong bài viết đề tựa, bản báo cáo nghiệt ngã, bài báo cho biết cơ quan an toàn hạt nhân ASN đã điểm ra những lỗ hổng về an toàn hạt nhân của các nhà khai thác điện hạt nhân tại Pháp.
Câu hỏi đặt ra, nếu như một tai nạn thiên nhiên theo kiểu Fukushima bất ngờ xảy ra tại Pháp, liệu các trung tâm khai thác điện hạt nhân có thể kháng cự lại được hay không, như người anh em sinh đôi xứ hoa anh đào? Theo cơ quan an toàn hạt nhân, viết tắt là ASN, câu trả lời sẽ là chưa chắc. Bản báo cáo chỉ ra rằng, trong một số kịch bản, hệ thống an toàn chính yếu có thể sẽ gặp thất bại nếu như có những tai họa bên ngoài ập đến. Dù rằng bản báo cáo không yêu cầu đóng bất kỳ trung tâm khai thác hạt nhân nào, thậm chí họ còn cho điểm là khá tốt, nhưng bên cạnh đó, cơ quan này còn ghi chú thêm là còn nhiều khe hở, cần phải làm tốt hơn nữa và nhanh hơn, việc nâng điểm còn phụ thuộc nhiều vào nỗ lực mong đợi. EDF và Avera, tức Công ty Điện lực và Tập đoàn Khai thác Điện hạt nhân Pháp, sẽ phải bổ sung thêm một loạt các biện pháp phòng ngừa mới, như khả năng hành động nhanh chóng, trung tâm điều hành khủng hoảng phải được xây kiên cố, máy phát điện từ mỗi lò hạt nhân và các trình tự để phòng ngừa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng được ngâm trong các bể nước có thể chảy lan ra ngoài tự do, như trường hợp Fukushima. Le Nouvel Observateur cho biết, sở dĩ ASN áp đặt những điều kiện như vậy là vì tại EDF và Avera không có một quy định nào như thế tồn tại, và vì hai tập đoàn này cũng không nghĩ đến hiệu ứng domino, vốn được cho là bắt buộc khi cho phép lắp đặt bất kỳ trung tâm nào theo tiêu chuẩn Seveso. Không những thế, trước đó, các nhà thanh tra thuộc Viện Bảo vệ Phóng xạ và An toàn Hạt nhân, viết tắt ERSN, đã điểm ra nhiều khoảng cách lớn giữa tiêu chuẩn có hiệu lực và trên thực tế tại các trung tâm hạt nhân. Ví dụ trong trường hợp có động đất, phải cho dừng ngay lập tức các lò hạt nhân ngay khi đã đạt đến một mức độ chấn động nào đó. Thế nhưng, ASN lưu ý rằng, thời hạn để cho dừng hoạt động lò phản ứng không được thể hiện trong bản hướng dẫn. Hơn nữa, nhiều trung tâm đã không tổ chức diễn tập trong trường hợp động đất xảy ra. ASN còn chỉ ra một loạt những vấn đề trong vận hành như việc giám sát dòng nước để báo động sự thiếu hụt nước lạnh, lượng nước cần thiết để làm hạ nhiệt các thanh nhiên liệu. Mặt khác, các thỏa thuận giữa các trung tâm hạt nhân với các bệnh viện đã quá cũ xưa và được gia hạn lại theo kiểu hiểu ngầm, không có văn bản rõ ràng. Điều đặc biệt là tín hiệu báo động cho người dân quanh khu vực. Việc thử nghiệm khả năng nghe được chỉ được thực hiện có một lần duy nhất khi được đưa vào hoạt động. Việc giám sát mực nước các dòng chảy không được theo dõi trong nhiều ngày liền tại một số trung tâm với một lý do rất ư là hy hữu, thiếu giấy trong máy fax. Liên quan đến nguy cơ ngập lụt tại một số trung tâm, cơ quan an toàn hạt nhân nghiêm khắc phản đối lại kết quả nghiên cứu do EDF công bố, cho rằng cơ quan này đã không nghiên cứu kỹ và ghi rõ cụ thể mực nước sông tại một số trung tâm trong trường hợp bờ đê bị vỡ và đã không có đánh giá hậu quả sinh ra trong trường hợp vừa nêu.
Tại châu Âu, tạp chí Le Press quan tâm đến tình hình đáng lo ngại tại Hungary với hàng tựa Hungary, Hoàng đế Viktor. Theo tạp chí, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đang từng bước nắm hết các cơ quan chủ chốt của quyền lực và đưa ra một bản hiến pháp phục vụ cho đảng Fidesz cầm quyền, đó là thể chế độc tài toàn trị, trong khi châu Âu lại có phản ứng chậm chạp.
Sau giai đoạn cầm quyền, Hungary trong giai đoạn 1998 và 2002, vào tháng 5 năm 2010, ông Viktor Orbán trở lại làm thủ tướng. Fidesz đảng của ông ta chiếm tới 2/3 số ghế tại Hạ viện. Nhờ vị thế thống trị tuyệt đối này, Thủ tướng Orbán từng bước nắm giữ tất cả những cơ quan, định chế, bảo đảm đối trọng quyền lực tại Hungary như truyền thông, tư pháp, ngân hàng trung ương, với mục tiêu là duy trì lâu dài thể chế chính trị và sự cầm quyền của Fidesz. Một nhà ngoại giao châu Âu phải thốt lên rằng, Hungary rõ ràng là không đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà nước pháp quyền ở châu Âu. Đó không phải là một chế độ công an trị như ở Belarus của Tổng thống Lukashenko, nhưng từ hơn một năm qua, các vụ kiện tụng tranh chấp với châu Âu đã vượt qua ngưỡng giới hạn. Nói một cách khác, Hungary đang ở bên bờ vực rơi vào chế độ độc tài và phá sản về kinh tế. Theo L'Express, giống như trong các thể chế độc tài và toàn trị, chính quyền của Thủ tướng Orbán trước tiên tấn công vào quyền tự do thông tin. Ngay sau khi trúng cử, ông Orbán đưa những nhân vật của đảng Fidesz nắm quyền lãnh đạo các phương tiện truyền thông, công cộng. 600 nhà báo và kỹ thuật viên, những người bị coi là chống lại đảng Fidesz đã bị sa thải. Chính quyền cho thông qua một đạo luật quy định rằng thông tin phải cân bằng và khách quan. Những khái niệm rất mơ hồ trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời xóa bỏ quy định bảo vệ nguồn tin đối với giới báo chí. Dưới sức ép của chính quyền, các doanh nghiệp nhà nước và nhiều doanh nghiệp tư nhân đã không đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông được coi là độc lập hoặc đối lập. Đài phát thanh độc lập Cube Radio, nơi duy nhất còn tổ chức các cuộc tranh luận chính trị, thì giờ đây đã bị mất giấy phép hoạt động. Ngành tư pháp cũng bị Thủ tướng Orbán nghiền nát. Không cần thảo luận trước tại nghị viện, không cần tham khảo các tổ chức nghiệp đoàn, Quốc hội Hungary thay đổi chánh án tòa án tối cao, điều chưa từng thấy trong số 27 thành viên của Liên hiệp châu Âu. Để giảm bớt số thẩm phán chống đối, chính phủ đề ra luật hạ tuổi nghỉ hưu từ 70 xuống còn 62, mức tuổi thấp nhất tại châu Âu. Hậu quả là có tới gần 300 thẩm phán phải về hưu ngay lập tức, 900 thẩm phán bị thay đổi nơi công tác, 40.000 hồ sơ bị thay đổi người phụ trách. Đồng thời, vợ của chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng Fidesz tại Quốc hội, đang làm chủ tịch tòa án xét xử tranh chấp lao động, được đưa lên phụ trách cơ quan bổ nhiệm các thẩm phán, phân bổ ngân sách cho các tòa án. Vẫn theo tạp chí L'Express, trong các ngành kinh tế, cảnh sát, quân đội, thậm chí đối với cả nhà hát opera quốc gia, Thủ tướng Hungary bổ nhiệm những người thân của ông vào các chức vụ chủ chốt, với nhiệm kỳ từ 9 đến 12 năm, nhằm bảo đảm sự trường tồn của chế độ Orbán. Để chắc chắn hơn, luật bầu cử cũng được sửa đổi, phân chia lại đơn vị bầu cử để tạo thuận lợi cho đảng Fidesz. Ông Balázs Dénes, Chủ tịch Hiệp hội vì các quyền tự do dân sự Hungary, mỉa mai, Hungary trở thành một nhà máy sản xuất các luật lệ, hoạt động hết công suất và rất tiếc là không hề có sự kiểm tra về chất lượng. Vẫn theo vị luật sư này, thì thông thường các dự luật và đề xuất được đệ trình lên Quốc hội vào thứ hai, được bỏ phiếu thông qua vào thứ ba và sẽ công bố vào thứ hai tuần sau. Trong nhịp độ hối hả này, nhiều đạo luật được ban hành mang tính chất dân tộc chủ nghĩa hoặc điên rồ. Ví dụ, luật dành ưu tiên cho chó Hungary miễn đánh thuế đối với các loài chó có nòi giống Hungary, hoặc xóa bỏ quy định giáo dục phổ thông bắt buộc đối với trẻ em bị tàn tật. Dường như Thủ tướng Orbán quên mất rằng ở Hungary có 1 triệu người đang sống trong cảnh nghèo khó, coi những người tàn tật không thể lao động được là những kẻ ăn bám. Tuy nhiên, theo Lesfest, đỉnh điểm của sự phi lý và ngạo ngược là bản hiến pháp mới của Hungary được thông qua cuối tháng 12 năm ngoái và có hiệu lực từ mùng 1 tháng Giêng năm nay. Cộng hòa Hungary được rút ngắn gọn thành Hungary. Lời nói đầu của hiến pháp nói tới sự phù hộ của Chúa Trời. Thủ tướng có quy chế miễn trừ tuyệt đối, phôi thai ngay trong ngày đầu tiên thụ thai được coi là người, gạt bỏ mọi khả năng thảo luận về kết hôn giữa những người đồng giới. Hiến pháp còn có hiệu lực hồi tố với mục đích truy cứu trách nhiệm các lãnh đạo đảng xã hội hiện nay, trước kia thuộc đảng Cộng sản, đề ra những quy định làm cho Ngân hàng Trung ương mất tính độc lập, trái ngược với các quy định của Liên hiệp châu Âu. Tạp chí Lesfest cho biết, thế nhưng ông Orbán dần dần cũng sẽ phải đối mặt với thực tế, sự mất lòng tin của dân chúng và những khó khăn về kinh tế và tài chính. Trong dịp lễ hội cuối năm 2011, rất nhiều người dân Hungary sang Áo để gửi tiền tiết kiệm. Câu hỏi đặt ra là tại sao Hungary, nước trước đây đi đầu trong cuộc đấu tranh chống độc tài toàn trị thời Liên Xô cũ, nay lại đổ đốn như thế? Có nhiều yếu tố, nhưng trước hết phải thừa nhận rằng, việc ông Orbán cùng đảng cánh hữu Fidesz trở lại cầm quyền được bởi vì liên minh cánh tả mãn nhiệm đã đưa đất nước rơi vào khủng hoảng, bị mất uy tín bởi nhiều vụ tham nhũng, trong khi đó đảng cánh hữu Fidesz lại dùng lá bài mị dân kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Châu Âu hiện đang đứng trước một bài toán khó giải, việc trừng phạt Hungary chỉ làm cho phe thân ông Orbán củng cố hàng ngũ. Với luận điệu châu Âu có ý đồ chống lại Hungary, nhưng nếu tránh né thì châu Âu tự mình từ bỏ dự án xây dựng một khối chính trị và dân chủ.
Việc làm ổn định với một mức lương phù hợp, có bằng cấp, kiếm được một ông chồng giàu sang và làm thế nào giữ được sĩ diện của mình trên thương trường, chính là những mối bận tâm hàng đầu của thế hệ 9X Trung Quốc hiện nay. Đây cũng là đề tài thời sự được tuần san Le Courrier, hành trang National ra tuần này quan tâm đến.
Nổi loạn vô cớ và không hề có ý tưởng là bài viết đầu tiên được Courrier International trích dịch lại từ tờ Tuần San Tân Dân thuộc thị xã Tân Dân, thành phố Thẩm Dương. Theo tờ báo, năm 2012, thị trường lao động Trung Quốc sẽ đón nhận một lực lượng lao động mới. Những người được sinh ra vào những năm 1990 sẽ ra trường và dấn thân vào con đường tìm kiếm việc làm. Một thế hệ mà, theo nhận định của tuần báo, là một thế hệ có một cuộc sống khá thoải mái, thế hệ của chính sách một con và của thời đại Internet và chưa hề nếm mùi bất ổn chính trị. Thế nhưng, những đứa con của thế hệ 9X này đang phải đối đầu với nhiều áp lực của xã hội để tìm kiếm việc làm. Theo nhận định của tờ báo, nếu chỉ có sự nỗ lực và tài năng không cũng chưa đủ, mà còn phải có các mối quan hệ mới có thể chộp lấy một việc làm phù hợp với bằng cấp của mình. Một nhân chứng than phiền với tờ Tuần San rằng, xã hội của chúng ta không tạo ra một cơ hội nào cho những sinh viên đầy tài năng mà không có các mối quan hệ. Hoặc các sinh viên phải cố gắng duy trì các mối quan hệ thân mật với giáo sư đại học để có những thông tin thực tập hay tuyển dụng hợp ý, hoặc tìm kiếm một người bạn đời hòng trông cậy vào những mối quan hệ của gia đình chồng hay vợ để tìm kiếm việc làm, cũng là một trong những phương cách được nhiều sinh viên tại Thượng Hải ứng dụng. Một con đường khác cũng được nhiều bạn trẻ Trung Quốc thế hệ 9X ngày nay lựa chọn, đó là tiếp tục con đường học vấn đầy gian nan vất vả. Để có thể tạo cho mình một lý lịch xin việc hấp dẫn, nhiều bạn đã phải học ngày học đêm để có thể vượt qua các kỳ thi tuyển sinh cao học. Họ không nhận thấy được lợi ích đích thực của những chiếc bằng cấp này là gì, nhưng đối với họ, nó có thể cho phép họ thêm được vài hàng trong lý lịch xin việc và chứng minh được sự đa năng của mình. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là một tạp chí thể thao của anh Vũ, giải quần vợt Úc mở rộng cuộc hội tụ đầu năm của các ngôi sao.
Tạp chí thể thao.
Hàng năm cứ vào dịp này, làng quần vợt thế giới lại trở nên sôi động với giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Ngày mai tại Melbourne, Úc, giải quần vợt Úc mở rộng 2012 chính thức khai cuộc. Nước Úc đã có được hy vọng với một phát hiện mới, tay vợt trẻ Bernard Tomic 19 tuổi. Mọi chú ý ở giải đơn nam đều tập trung vào bốn cây vợt hàng đầu, nhưng triển vọng nhất vẫn dành cho tay vợt Serbia Novak Djokovic đương kim vô địch Úc mở rộng 2011. Trên đây là những nội dung được tạp chí thể thao Chủ nhật hôm nay đề cập. Là một trong bốn giải đấu Grand Slam của thế giới, giải Úc mở rộng trở lại quy tụ đầy đủ các ngôi sao trong làng quần vợt. Về tranh tài, người hâm mộ lại háo hức mong chờ xem ai là người đăng quang ngôi vô địch Grand Slam đầu tiên trong năm. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra trước giải đấu này, như tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic liệu có tiếp tục thống trị làng quần vợt thế giới bằng danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong năm hay không? Tay vợt nữ số 1 thế giới Caroline Wozniacki có tìm được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp? Niềm hy vọng của Anh Quốc Andy Murray liệu có tìm được một vị thế mới sau khi thuê huyền thoại Ivan Lendl làm huấn luyện viên? Roger Federer có làm thêm được điều gì lớn lao khi bước vào tuổi 30 và sau 2 năm không giành được danh hiệu lớn nào? Trong làng quần vợt nữ, thế hệ mới Victoria Azarenka, Petra Kvitova sẽ nổi lên hay tiếp tục là sự thống trị của những quyền lực cũ như Serena Williams, Kim Clijsters? Và một câu hỏi nữa cũng được đặt ra là liệu quần vợt Úc có giải được cơn khát danh hiệu Grand Slam trên sân nhà kéo dài bao lâu nay? Đã nhiều thập kỷ qua, các tay vợt Úc chưa biết đến một chiến thắng ở giải Úc mở rộng cũng như là quần vợt Úc thì đang đi xuống cùng với phong độ của tay vợt Leighton Hewitt ngày nào. Tuy nhiên, ở giải lần này, một niềm hy vọng lại nhen nhóm trong người hâm mộ Úc với phát hiện mới Bernard Tomic 19 tuổi. Tay vợt người Úc gốc Serbia này đang ở độ chín muồi nhất của tài năng. Mọi chú ý của khán giả Úc đang hướng về trận khai mạc giữa Bernard Tomic và tay vợt Tây Ban Nha Fernando Verdasco, xếp hạng thứ 24 thế giới. Trước hết chúng ta hãy đến với nước Úc cùng với thông tin viên Nguyễn Đình Khánh tại Sydney. Xin thân chào thông tin viên Nguyễn Đình Khánh, cũng như những người hâm mộ quần vợt trên thế giới, người Úc đang đón chờ giải quần vợt Grand Slam đầu tiên trong năm, với hy vọng sẽ có một tay vợt nhà đăng quang lần này.
Vâng, thưa quý vị và thưa anh Vũ, giải quần vợt Australian Open giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2012 sẽ khởi sự vào ngày thứ hai 16 tháng Giêng tại Melbourne, thủ phủ của đoàn Victoria Úc chào. Năm nay người Úc rất chờ đợi giải Grand Slam đầu tiên trong năm, bởi vì đã từ lâu lắm rồi nước Úc này chưa có đoạt giải này, lâu quá rồi. Chơi trên sân nhà của mình mà không đoạt được thì kẻ thắng hơi quê, thành ra người Úc rất nóng ruột. Tuy nhiên năm nay nó lại bị chạm vào cái trận cricket, mà người Úc thì như anh Vũ biết là họ rất mê cricket, cho nên phần nào thì cũng đã chia bớt thính giả, bớt khán giả. Tuy nhiên một điều đáng mừng là cái trận cricket nó diễn ra ở Tây Úc, cho nên không ảnh hưởng lắm tới khán giả ở Melbourne, tức là tiểu bang Victoria. Mặc dù sẽ có một số người ở nhà để coi cricket, nhưng một số người đó sau khi coi cricket xong thì sẽ chạy vội tới để coi giải Grand Slam năm nay. Thưa anh Vũ,
giải Úc mở rộng mở ra đối với nước Úc với một cái niềm hy vọng nào không, bởi vì đã quá lâu nay rồi Úc không có được một cái giải lớn nào ở trong làng quần vợt thế giới.
Năm nay chơi vợt nam số 1 của Úc là Bernard Tomic và vợt nữ số 1 của Úc là Sam Sosa. Có thể quý vị và anh Vũ đã biết Sam Sosa vì có một đoạn giải Grand Slam US Open cách đây 4 tháng, nhưng còn Bernard Tomic là ai? Thưa quý vị và thưa anh Vũ, Tomic là cái vợt trẻ đang lên của Úc, năm nay mới 19 tuổi, tuy nhiên anh đã có một thành tích rất khích lệ khi họ tới bán kết giải Brisbane International cách đây 2 tuần trước khi thua Andy Murray, cái vật nào số 4 thế giới. Nhưng mà chỉ một tuần sau thôi, tôi biết được đoạt giải Quy Ông Classic ở Melbourne khi đánh bại Matty Fish, cái vật Hoa Kỳ hàng 8 trên thế giới trong trận chung kết. Đây là vô địch để chuẩn bị cho giải Grand Slam Australian Open. Và ngoài Matty Fish, còn có sự tham dự của những vật tài danh khác như là Gael Monfils của Pháp, Jürgen Melzer, Thomas Berdych v.v. Bởi thế chiến thắng này là một liều thuốc bổ giúp tôi biết tự tin hơn trong việc tham dự giải Grand Slam trên sân nhà. Tuy nhiên, đối thủ tôi biết ở vòng đầu của giải là một cái bật thủ lại thứ dữ, đó là Fernando Verdasco của Tây Ban Nha. Dĩ nhiên trong 3 năm qua, tôi biết tiến bộ vượt bậc và hiện đứng hạng 37 trên thế giới so với hạng 24 của Verdasco. Lợi thế của Tomic gần này là đôi bên gặp nhau vào giữa buổi trưa cháy nắng của Melbourne, khi anh di chuyển rất nhanh, thích hợp với lối chơi của Tomic. Trong khi Verdasco thích cánh một lúc mát trời, khi anh chỉ chậm hơn. Lợi thế thứ nhì của Tomic là đôi bên gặp nhau trên mặt sân cứng. Loại sân của Verdasco chưa rất lạng quạng trong thời gian 6 tháng vừa qua. Với cầu vợt Úc nguyên số 1 thế giới, Leighton Lewis 31 tuổi, người từng đoạt giải US Open 2001 và giải Wimbledon 2002, hiện đứng hàng 182 trên thế giới. Tomic là người mang cả hy vọng của nước Úc. Cả nước chung kề vai vì cái Việt Nam sau cùng của Úc đoạt giải này là Mark Edmondson từ năm 1976, tức là 36 năm về trước. Trong khi vợt nữ sau cùng đoạt giải này là Wendy Turbo năm 1980, cũng đã 31 năm qua. Nói về phía nữ thì thưa quý vị và thưa anh Vũ, cái vợt nữ số 1 của Úc hiện nay là Sam Strosser, vô địch giải Grand Slam US Open năm 2011. Sau khi đánh bại cái vợt nữ nguyên số 1 thế giới Serena Williams trong trận chung kết cách đây 4 tháng, Strosser hiện là cái vợt nữ số 5 trên thế giới và dĩ nhiên là được hy vọng số 1 của Úc. Tuy nhiên, nhiều người tỏ vẻ lo ngại vì trong hai giải vô địch trong hai tuần lễ vừa qua để chuẩn bị cho giải Grand Slam, Strosser bị loại vòng nhì tại Brisbane trước khi bị loại ngay vòng đầu của giải Sydney International. Được tiền lệ phong độ để đưa cô lên thứ hạng hiện tại, Strosser hiện tập trung mọi nỗ lực vào việc thao giật mà không mất nhiều thời giờ để nghiên cứu hoặc phân tích nữa. Cô nói, tôi thao giật mỗi ngày, chơi trên sân càng nhiều càng tốt. Tôi phải tạo cho mình một đầu óc vững vàng, tin tưởng và tích cực, chứ không nghĩ tới những gì tiêu cực nữa. Cô nói thêm rằng nỗ lực của cô trong thời gian qua là dưới áp lực, cô đã cố gắng quá độ. Cô nhìn nhận, có lẽ tôi lo lắng thái quá, nhưng tôi nghĩ, bây giờ tôi phải nghĩ rằng mỗi khi ra sân, tôi phải chơi cho hay mà không cần hoàn hảo, cố gắng 100%, tranh đua hết mình. Nếu làm được như vậy, tôi sẽ rất hài lòng. Thưa quý vị và thưa anh Vũ, xin quý vị và anh Vũ hãy chúc lành cho tôi vượt Úc. Và có lẽ chúng ta hãy chờ xem năm nay Úc có đạt được giải Grand Slam Australian Open hay không. Vì đã từ trên 3 thập niên qua, Úc chưa đạt giải này một lần nào.
Xin cảm ơn thông tin viên Nguyễn Đình Khánh. Không giống như các giải Grand Slam khác, giải Úc mở rộng luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Các cuộc đổi ngôi vẫn thường diễn ra ở mặt sân của Melbourne. Ở nội dung đơn nam, tâm điểm sẽ vẫn là một cuộc chiến giữa tứ đại gia Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray và nhà đương kim vô địch Novak Djokovic. Nhìn vào thành tích và phong độ thi đấu của tay vợt số 1 thế giới người Serbia, đa số giới chuyên môn đều nghiêng hẳn về khả năng Djokovic sẽ bảo vệ được danh hiệu của mình. Ông Patrick Dominguez, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn quần vợt Pháp nhận định. Đã thành thông lệ, giải Úc mở rộng là một giải đấu đem lại cho chúng ta nhiều bất ngờ lớn. Năm ngoái, Djokovic, người đã giành chức vô địch năm 2008, lặp lại chiến công của mình. Với anh, giải năm nay thực sự sẽ là một thách thức. Djokovic đã không tham dự hai giải đấu chính thức. Lần duy nhất người ta gặp anh là ở trận đấu trình diễn gần đây tại Abu Dhabi. Djokovic đã đè bẹp mọi đối thủ giống như những gì anh ta đã làm ở cùng vào thời kỳ này năm ngoái. Vì thế, có thể nói là Djokovic đang có phong độ rất tốt. Anh ta vẫn là tay vợt có nhiều triển vọng vì ở Abu Dhabi, anh ta đã cho thấy mình vượt trội hơn hẳn mọi người.
Cũng cần phải nhắc đến cái tên Roger Federer, tay vợt này đã chinh phục được tất cả các danh hiệu lớn. Hiện tại, anh vẫn duy trì được thành tích 20 trận liên tiếp bất bại. Trong các trận trình diễn ở Abu Dhabi, tay vợt Thụy Sĩ không tham dự vì bị một chấn thương nhỏ ở lưng. Đã 2 năm rồi, Roger Federer không giành được danh hiệu vô địch Grand Slam nào. Bây giờ, đã ở tuổi 30, liệu anh có thể còn chiến thắng được thêm một giải Grand Slam nữa hay không? Cụ thể là ở giải Úc mở rộng này, để khẳng định anh chưa muốn dừng sự nghiệp tại đây.
Tôi nhận thấy mặc dù Federer chơi rất tốt ở cuối năm 2011, chiến thắng ở các giải đấu như Bâle, Bercy Paris, rồi giải Master London, cũng cần phải nói là bởi vì vào lúc đó không còn có sự cạnh tranh ở những tay vợt hàng đầu. Rafael Nadal thì không tham gia các giải đấu đó, Djokovic thì đang trong thời gian phục hồi chấn thương nên thi đấu không quyết liệt cho lắm. Chỉ có Andy Murray thực sự là tay vợt có phong độ tốt, nhưng ở các giải đấu hồi tháng 9 và tháng 10, anh ta cũng không có mặt. Vì thế, không thể nói Federer là tay vợt thống trị các vòng đấu như anh ta đã từng làm ở các năm trước. Roger Federer đã bắt đầu thấy dấu hiệu ảnh hưởng của tuổi tác. Anh ta cũng bắt đầu bị dính chấn thương. Khi phải chơi các trận tới 5 set thì tôi cho rằng sẽ khó khăn với Federer. Tôi không nghĩ là Federer lại có thể hạ được các đối thủ như Djokovic hay Andy Murray, những tay vợt đang ở phong độ cao về thể lực.
Ai là người có thể cạnh tranh được với Djokovic, Nadal chăng? Tay vợt này lại thường xuyên thua tay vợt Serbia và mà sân Melbourne không phải là sở trường của tay vợt Tây Ban Nha, và nhất là chấn thương dai dẳng gần đây có thể gây cản trở nhiều cho Nadal.
Alors Rafael Nadal a été gêné dans sa préparation tout au long du mois de décembre par une blessure à l'épaule.
Rafael Nadal cũng gặp trục trặc ở giai đoạn chuẩn bị. Suốt tháng 12 anh bị thương ở vai. Tay vợt Tây Ban Nha này đã quyết định thay đổi một chút trong giai đoạn chuẩn bị để có thể trở lại sân sớm hơn, như cố gắng chơi nhanh, rút ngắn trận đấu. Anh còn quyết định thay vợt nặng hơn để tăng tốc độ bóng. Tôi nhận định là tay vợt này đang thiếu tự tin. Có vẻ như anh ta xuất phát hơi chậm so với Djokovic. Còn so với Andy Murray thì tôi nghĩ đây là tay vợt có khả năng cản đường Djokovic hơn cả. Bởi vì thể lực Murray đang rất tốt. Anh ta đã đánh bại Nadal và nhiều tay vợt khác nữa hồi tháng 9. Murray đã chọn Ivan London là huấn luyện viên, người có thể giúp Murray sửa chữa được những nhược điểm chơi thụ động trong trận đấu chung kết. Từ 3 năm nay, tay vợt này đang dần dần áp sát trình độ của bộ ba Federer, Nadal, Djokovic. Tôi nghĩ Murray sẽ đi được tới đích của mình trong năm 2012.
Vậy liệu người ta có thể thêm vào danh sách 4 đấu thủ cạnh tranh hàng đầu này với cái tên Joe Wilfried Tsonga, tay vợt Pháp này có vẻ đang khởi sắc ở vòng đấu khác nhau. Anh chỉ thiếu có danh hiệu Grand Slam.
Người ta có thể gọi anh là một con ngựa về ngược xếp hàng đầu. Joe đã có những tiến bộ lớn ở đoạn cuối của mùa bóng năm ngoái kể từ sau khi thắng Federer ở tứ kết. Joe giữ được phong độ ổn định, giành chiến thắng ở những vòng đấu quan trọng tại Doha với việc hạ các đối thủ lớn. Từng vào chung kết ở giải Úc mở rộng năm 2008 đấu với Djokovic, anh biết cách để thắng những đối thủ mạnh nhất và những tay vợt hàng đầu phải nể sợ Joe. Vậy thì tại sao anh lại không thể một lần nữa vào tới trận chung kết?
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, thứ Hai, 16 tây tháng Giêng 2012, sau phần bản tin và phần điểm báo do anh Vũ biên soạn, mời quý vị nhớ đón nghe một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Ký ức Hoàng Sa dần dần được tái hiện, tạp chí do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Nhã. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
Well, my heart knows me better than I know myself. So I'm gonna let it do all the talking. Across space in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. When the big black horse said, hey, well, look this way, will you marry me?
Mọi thư từ liên lạc xin quý vị thính giả gửi về địa chỉ RFI Chương trình Việt Nam xuống hàng BP 9516 xuống hàng 75116 Paris CX 16 Pháp. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả.